Hối hận.
Ở nhà xuất bản sáng ra, Phi Long lên dội chiếc xe taxi, tim chạy như muốn phá lồng ngực để tung ra ngoài. Chàng vừa nhận được phong thư trả lời của cô khúc khích. Chàng không dám ngồi lại nhà in đọc, sợ sự cảm động của chàng sẽ làm mọi người chế giễu. Vì thế chàng ôm phong thư vào lòng một cách thành kính và lên xe về nhà riêng. Bước vào nhà, chàng liền đi lấy cái kéo, cắt phong bì, cẩn thận, chàng rút bức thư ra và thấy các hàng chữ đôi mắt chàng đã qua lên. Chàng đưa tay lên đè quả tim rồi lột đôi kính trắng để lau lại cho thật kỹ, vì chàng sợ chàng ngó không rõ. Những chữ trên trang giấy kia sao lại có vẻ quen với chàng quá? Ủa, sao lại là chữ của Túy Lan? Lẽ nào như thế được? Hay là nét chữ giống nhau? Nhiều người có nét chữ giống nhau lắm. Nhưng lạ, mấy dấu chấm đầu chữ Y của cô khúc khích sao giống hệt của Túy Lan. Trước kia, chàng thường hay công kích Túy Lan về cái lỗi dấu chấm chữ Y quá lớn, hình như muốn làm người ta chú ý đến mình. Phi Long chăm chú đọc bức thư. Kính gửi ông Phi Long. Đọc hai bức thư của ông tôi hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc vì sao ở đời lại có một người đàn ông giàu tưởng tượng như ông. Tôi không khỏi rầu buồn là tôi thật không xứng đáng với những lời ông đã khen tặng tôi trong thư. Tôi phải thưa rõ với ông tôi là ai để mong đánh tan đám mây mờ bao phủ chung quanh tôi. Tại sao tôi chưa muốn cho đời biết tên tôi? Vì tôi tự xét chưa đủ tài sức để được vinh hạnh mang danh văn sĩ. Tôi chỉ ghi chép những điều tâm hồn tôi bị rung động. Tôi chỉ kể lại những gì tai tôi nghe, mắt tôi thấy. Tôi chỉ muốn sống âm thầm trong bóng tối. Nhưng tôi sợ nếu tôi cứ giữ mãi cái trò cút bắt nguy hiểm này, không khéo vô tình gây cho các bạn những mối tình không đâu có thể đem cho tôi lắm sự phiền phức. Tôi xin thưa với ông, tôi không phải là một thiếu nữ ngây thơ, nhìn đời với cặp mắt thơ mộng. Cái thời kỳ mộng mơ ấy đã chết rồi, vì tôi là một người đàn bà, đã có chồng, đã có con. Đọc tiếp đến đây, Phi Long cao mặt, lắc đầu thất vọng rồi đọc tiếp. Trước kia tôi cũng đã từng yêu, nhưng người tôi yêu đã phụ tôi, bỏ tôi trong lúc tôi có thai nghén để đi theo một người đàn bà, đàn điếm ăn chơi. Tôi ngán cho tình đời đen bạc, lòng người thay đổi lắm rồi. Không là một kẻ thù ghét bọn đàn ông phụ tình đã làm may rồi. Tôi giờ đây có lẽ nào lại dại dột dấn chân vào con đường tình chông gai nữa. Đọc thư ông thấy tình ông đẹp quá, tôi thương hại người đã đặt cái tình quá tốt đẹp ấy vào chỗ không xứng đáng. Vậy tôi xin ông hãy dành tình cảm tốt đẹp ấy cho một thiếu nữ mơ mộng thì hơn. Và mong ông nếu biết kính nể sự đau khổ của một người đàn bà, sự yên tĩnh của một người mẹ, đừng viết cho tôi những bức thư như thế nữa. Kính chúc ông mạnh giỏi. Cô khúc khích. Phi Long rút khăn ra lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng. Chàng đi từ chỗ thất vọng đến chỗ nghi ngờ. Cô khúc khích này có phải là Túy Lan không? Tại sao cô bảo là cô bị phụ tình, mà kẻ phụ tình cô là ai? Nếu cô khúc khích là Túy Lan, thì Túy Lan còn lại gì cái tên Phi Long? Đã không lại gì cái tên Phi Long, tại sao Túy Lan lại trả lời cho ta một cách hòa nhã, êm thấm? Biết ta là kẻ phụ tình, sao Túy Lan không sẵn dịp chửi mắng ta thậm tệ như trước kia Tố Ngọc đã chửi ta? Phi Long đứng lên, đi lục lạo khắp tủ tìm một bút tích của Túy Lan trước kia để đem ra so sánh với bức thư chàng vừa đọc. Nhưng tìm mãi không ra, Phi Long định ngồi xuống ghế thất vọng. Chàng lẩm bẩm, cả tuần lễ nay vì mong đợi thư cô khúc khích mà ta bệnh không lại tòa soạn báo cười, không rõ trong tuần nay họ có tin tức gì của cô không. Trong thư cho ta, cô nói sẽ chấm dứt trò chơi cút bắt nguy hiểm này vì cô sợ bọn si tình phá rầy cô. Sự thật tại nhà xuất bản sáng, mỗi ngày thư từ gửi đến cho cô không phải là ít. Nghĩ đến đó, Phi Long bèn đứng dậy đi đến tòa soạn báo cười. Mới ra ngõ, chàng gặp ngay một sạp báo với tờ cười nằm giữa các báo khác, và ngay cả ở trang đầu một hàng tích lớn làm chàng phải ngừng lại. Cái tựa cô khúc khích là ai, chúng tôi phỏng vấn cô khúc khích, làm chàng run rẩy. Phi Long mua ngay một tờ rồi bước nhanh về nhà, đôi mắt không rời khỏi bức ảnh ở một góc bài phỏng vấn. Phi Long đi không muốn nổi nữa, rõ ràng cô khúc khích là Túy Lan chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Đọc xong bài báo, Phi Long úp mặt vào hai lòng bàn tay, dĩ dãn lần lần bày ra trong đầu óc của chàng như một cuốn phim bi đát. Chàng ăn năn, hối hận, xấu hổ. Túy Lan, người vợ mà chàng đã nhẫn tâm phụ phàng, cô khúc khích tài qua lại là Túy Lan. Chàng phụ phàng Túy Lan để lại yêu tha thiết Túy Lan mà chàng lầm tưởng là cô khúc khích xa lạ. Té ra, chàng thả mồi bắt bóng, bóng kia bắt không được mà mồi cũng chẳng còn. Chàng nhớ đến câu chuyện con chó ăn trộm miếng thịt rồi chạy ra đứng ở trên cầu xốc sữa ăn. Bỗng nó nhìn xuống sông thấy dưới nước có miếng thịt to hơn miếng thịt nó đang ngậm trong miệng. Nó liền nhả ngay miếng thịt nó đang ngậm, định nhảy xuống nước để chụp miếng thịt lớn hơn. Nhưng miếng thịt dưới nước chẳng qua là cái bóng của miếng thịt nó đang ngậm trong miệng. Giờ đây miếng thịt đã theo dòng nước cuồn cuộn đi mất. Nó đứng tiêu nghỉu tiếc rẻ miếng mồi ngon, hoài công vô ích. Túy Lan thật quả là người vợ hiền, người đã yêu Phi Long tha thiết. Người vợ hiền ấy Phi Long đã ruồng bỏ. Phi Long lại đi yêu một cái bóng của Túy Lan, là một người mà Phi Long không có quyền chạm đến. Sao đời lại có lắm chuyện oái âm như thế này? Phi Long làm sao chuộc được tội lỗi của mình đã gây ra cho Túy Lan, vợ chàng trước kia, để mong chiếm lại ở con người ấy một chút yêu đương tha thứ. Túy Lan bảo lòng nàng đã chết, thì Phi Long còn hy vọng gì nữa? Đối với Túy Lan, Phi Long đã chết. Vì thế mà khi đọc hai bức thư của Phi Long, Túy Lan không còn để ý đến cái tên Phi Long nữa. Phi Long thấy lòng xốn xang khó chịu, đứng ngồi không yên, muốn gặp ngay Túy Lan để quỳ xuống bên nàng xin tha lỗi, cho phép chàng được quay lại sống cạnh nàng để chuộc lỗi mà chàng đã gây ra. Nhưng chàng biết Túy Lan ở đâu? Cặp mắt Phi Long sáng lên, một tia hy vọng vừa thoáng qua, chàng phải tìm Tố Ngọc, gian xin Tố Ngọc giúp chàng trong việc này. Nghĩ đến đây, Phi Long đứng ngay dậy đi tới kiến chải lại mái tóc. Chàng nhìn vào kiến thấy mặt mày hốc hác và đôi mắt đã thụt xuống sau những đêm mất ngủ. Phi Long đón Tố Ngọc ở trước cửa nhà nàng một lúc thì Tố Ngọc ở sở về. Vừa thấy Phi Long, Tố Ngọc đã cau mày muốn tránh đi chỗ khác, nhưng Phi Long đã theo bén gót và gian xin. Cô Tố Ngọc ơi, cô đừng trách tôi làm gì, tôi đợi cô đã lâu rồi. Hôm nay tôi đến đây cầu xin ở cô một ân huệ cuối cùng. Cô ban cho tôi ân huệ ấy là tôi sống, bằng không đời tôi sẽ là đời của kẻ dứt đi. Tố Ngọc vẻ mặt ngạo nghễ nói, hạng người như anh mà cũng có ngày phải đến tôi mong ban cho một ân huệ ư? Đời còn đẹp chán, việc gì anh bảo là sống với chết? Ồ, đời của một nhà họa sĩ tài ba thay vợ như thay áo, tội gì dứt bỏ cái đời như hoa như ngọc ấy? Đeo lấy nó để rồi đây đi tìm cái cô gái khác chứ. Nợ đời anh trả chưa xong đâu, trốn đi chẳng quá ra, hèn lắm sanh Phi Long. Phi Long chấp hai tay lại vái Tố Ngọc. Tôi lại cô đừng có chửi tôi mà tội, tôi ăn năn đã nhiều rồi. Tố Ngọc làm bộ ngạc nhiên. Anh ăn năn cái gì thế? Hay là anh đến đây để nhờ tôi giới thiệu anh với cô bạn khác của tôi? Thôi đi anh, đẹp gì, cái thứ tình lửa rơm của anh mà cứ đem ra khoe khoang với tôi. Tôi đã bảo với anh là giữa anh và tôi không còn tình bà con gì nữa. Tôi là một người đàn bà đứng về phía nữ giới, tôi lên án sự phụ tình của anh. Chúng tôi sẽ làm sao để ở đời này không còn bọn đàn ông chuyên môn lợi dụng ái tình của đám chị em nhẹ dạ nữa. Án phụ tình là một cái án của xã hội. Bao giờ xã hội không còn hạng người sở khanh như anh, bây giờ xã hội không còn những tấn tượng đau khổ con không cha. Anh bảo anh ăn năn. Ăn năn đã muộn anh ạ, biết bao người đàn bà đã qua tay anh. Đời họ trước khi chưa gặp anh, chứa chan hy vọng. Thế mà than ôi, anh đã làm cho họ đau khổ, tê tái đến nỗi không còn thấy đời là đẹp, thấy tình là quý nữa. Phi Long nói, cô còn giận tôi, cứ mắng nhiếc tôi cho hả cơn giận đi, rồi xin cô nghe tôi nói. Nãy giờ cô trách tôi đã nhiều, cô trách tôi có nặng thật, nhưng đâu có bằng lương tâm tôi trách tôi, cắn xé tôi trong lúc này. Tố Ngọc nghe thế trong lòng cũng hơi nguôi giận. Tố Ngọc bỗng sực nhớ mình chưa mời Phi Long vào nhà, vì quá giận nên đã để Phi Long đứng trước cửa nãy giờ. Tố Ngọc dịu giọng, xin lỗi anh, nãy giờ quên mời anh vào nhà, nói gì cũng phải đợi vào nhà đã chứ, ai lại đứng ngoài đường mà trách móc nhau vậy? Phi Long nói, không phải lỗi tại cô mà chính là lỗi của tôi, vừa thấy cô, tôi sợ cô không tiếp, nên tôi năn nỉ cô mới có chuyện nói ngoài đường, cô đã thương tình cho phép tôi vào nhà, tôi xin thành thật cảm ơn. Phi Long vừa nói vừa ríu ríu đi theo Tố Ngọc. Tố Ngọc chỉ một chiếc ghế và mời. Anh ngồi xuống đây, anh cho phép tôi đi thay áo. Ngồi một mình ở phòng khách, Phi Long đưa mắt nhìn mấy bức ảnh trên tường. Phi Long thấy toàn là ảnh của Túy Lan chụp lúc đi theo các chuyến tàu của Hoành Sơn Hàng Không. Ảnh nào cũng tươi, cũng đẹp. Và lúc này hình như Túy Lan hơi mập hơn lúc trước. Cặp mắt của Phi Long bỗng sáng lên trước một tấm hình Túy Lan bồng một đứa con gái. Tim Phi Long đập mạnh. Một tình cảm mới xâm chiếm cả người chàng. Chàng nhìn sững đứa bé trong ảnh và sung sướng thấy đứa bé ấy có cặp mắt và cái trán của chàng. Phi Long ngồi không yên trên ghế được nữa, chàng đứng lên đi lại chỗ treo bức ảnh, sững sờ nhìn. Té ra mấy năm nay chàng không biết mùi vị êm đẹp của kẻ làm cha, chàng chưa tận hưởng những phút say sưa của kẻ được một đứa bé xinh đẹp, mũm mĩm gọi cha. Chàng thấy chàng còn vô phúc hơn một anh lao động làm lụng suốt ngày cực nhọc, trở về gia đình được một đứa bé vui mừng la hét, cha, cha. Anh lao động kia còn biết bổn phận làm cha, chứ chàng đã trốn tránh bổn phận thiêng liêng ấy. Đứa bé kia là giọt máu của chàng, đôi mắt kia, cái trán kia đã nói với mọi người nó là con của chàng. Thế tại sao chàng lại nhẫn tâm làm cho đời nó không được đầy đủ như các đứa trẻ khác mới sinh ra đã được cha mẹ vui mừng đón tiếp? Lỗi của chàng quá nhiều. Phi Long nhìn bức ảnh và bức ảnh trước mắt chàng mờ dần. Thì ra Phi Long đã khóc mà chàng không biết. Tố Ngọc đến gần bên mà chàng vẫn không hay. Tố Ngọc lên tiếng. Anh ngắm gì đó, anh Phi Long? Phi Long quay lại cặp mắt kiến trắng nhòa lệ. Chàng dậm dạp nói. Có phải ảnh của cháu không, cô Tố Ngọc? Tố Ngọc trêu ghẹo cho bỏ ghét. Cháu nào, thưa anh? Phi Long nhìn Tố Ngọc với đôi mắt gian lơn. Tôi đã ăn năn nhiều rồi, cô Tố Ngọc ạ. Khi nãy cô nhiếc mắng tôi cũng đã nhiều, và tôi cũng có nói rằng dù cô có nhiếc mắng tôi mấy đi nữa, cũng không bằng. Lương tâm tôi đang cắn rứt tôi. Tôi ngày hôm nay sở dĩ còn dám mang mặt đến đây gian xin cô là vì lương tâm tôi trừng phạt tôi nhiều. Cô nên thương hại tôi và nghe tôi đây. Phi Long ngày trước đã chết rồi. Phi Long ngồi trước mặt cô đây là Phi Long đau khổ, hối hận. Tôi muốn chuộc lại tội lỗi mà tôi đã gây ra. Tố Ngọc cắt ngang. Muộn lắm rồi, anh Phi Long ạ. Phi Long buồn rầu nói. Muộn còn hơn không. Cô có thể nói giùm cho tôi được gặp Túy Lan và thăm con tôi không? Chỉ có cô là có thể giúp tôi. Việc ấy tôi không dám nhận. Từ ngày anh bỏ Túy Lan đến nay, tôi có dám gặp Túy Lan nữa đâu. Bộ anh tưởng mặt mày tôi dày dặn lắm hay sao? Phi Long biết Tố Ngọc nói dối, bằng cớ hiển nhiên trước mắt chàng là những tấm ảnh Túy Lan vừa tặng Tố Ngọc treo trên tường. Phi Long lắc đầu. Chẳng qua cô còn giận tôi, cô không muốn giúp tôi mà nói thế. Chứ sự thật thì Túy Lan và cô vẫn còn giữ tình bạn mà. Tố Ngọc biết mình nói dối không được nên nói. Anh muốn gặp Túy Lan để làm gì? Và anh có biết Túy Lan đang sống ra sao không? Tôi muốn gặp Túy Lan để gian xin nàng tha thứ, để gây lại hạnh phúc gia đình mà tôi đã lỡ làm tan dở trong mấy năm trời nay. Túy Lan sống ra sao tôi không được biết, nhưng tôi vừa biết Túy Lan chính là cô khúc khích, một nữ sĩ của thời đại. Nghe Phi Long nói, vẻ mặt Tố Ngọc bỗng trở nên lạnh lùng. Hay là anh thấy Túy Lan lúc này tên tuổi gian lừng, lại làm ăn khá giả mà anh trở lại? Hay là anh thấy Túy Lan lúc này xinh đẹp mà anh trở lại thèm thuồng? Phi Long chỉ ôm đầu than. Trời ơi! Tố Ngọc lại nói. Anh đã hỏi kỹ lại lòng anh chưa? Anh có thật ăn năn hối hận chưa? Anh có còn yêu Túy Lan không? Anh có thật ao ước là một người cha không? Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Cô hỏi tôi có thật còn yêu Túy Lan không à? Tôi giờ đây mới yêu Túy Lan tha thiết. Chứ trước kia tôi có yêu Túy Lan đâu. Trước kia tôi chỉ vì quá nông nổi, chỉ muốn chiều theo sở thích trong phút chốc mà thôi. Sau khi gần nhiều người đẹp, khi đã yêu nhiều người đẹp tôi mới rõ, người đẹp nào là người đẹp của tôi, người đẹp nào là người đáng cho tôi đem cả tâm hồn thờ kính họ. Tình yêu nó oái oăm như thế, nên tôi bị hành phạt dưới bàn tay của nó. Cô nghĩ thử, Túy Lan có còn muốn cho tôi gặp mặt không? Anh đừng hy vọng hảo quyền vô ích, Túy Lan không còn yêu anh nữa đâu, và yêu người khác rồi. Tố Ngọc nói thế cốt để thử lòng Phi Long có gì câu này mà thất vọng không. Nhưng Phi Long vẫn điềm tĩnh. Cô đã nói xấu bạn cô với mục đích làm cho tôi không còn hy vọng gặp lại người cũ. Nhưng sự thật, Túy Lan chưa yêu ai. Hay nói cho đúng và rõ hơn, Túy Lan không còn muốn yêu ai nữa. Tôi đọc văn của Túy Lan, qua lời văn tôi hiểu, Túy Lan đã đau khổ vì những kỷ niệm ấy là do tôi, thằng Phi Long khốn nạn này gây ra. Cô Tố Ngọc ơi, cô nói hộ giùm tôi với Túy Lan, xin Túy Lan cho tôi được gặp nàng. Tố Ngọc nói, anh muốn gặp Túy Lan thì tôi chỉ chỗ ở của Túy Lan cho anh gặp. Hay là... Nói đến đây Tố Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là thế này được hơn, trước kia anh đã gặp và làm quen với Túy Lan trên các chuyến bay, thì giờ đây anh cũng hãy gặp Túy Lan trên đó thì tiện hơn. Tôi không dám nói gì với Túy Lan về câu chuyện của anh và Túy Lan nữa. Anh thử nghĩ tôi còn mặt mũi nào mà nói về anh, người đã làm lòng Túy Lan chết trong mấy năm nay. Khơi lại đống tro tàn, chỉ có anh với tấm lòng thành mới mong sưởi lại trái tim nguội lạnh của Túy Lan. Túy Lan hiện vẫn còn làm nữ tiếp viên của Hoành Sơn Hàng Không, Anh muốn gặp cứ theo các chuyến bay của Túy Lan mà gặp. Cô nhất định không nói giùm tôi sao?
Không thể được anh à. Đành rằng sự ăn năn của anh là thành thật, nhưng với một nghệ sĩ như anh tôi không đủ can đảm tin vào lời nói của anh nữa. Nghệ sĩ các anh đa tình lắm, và người đàn bà dù có duy nhất đến đâu cũng không đủ đức tin ở người chồng bê tha, lãng mạn ấy.
Phi Long cố năn nỉ Tố Ngọc nữa cũng không có ích gì, bèn tìm cách hỏi qua Tố Ngọc về cuộc sống của Túy Lan trong mấy năm sau này. Tố Ngọc bèn kể hết cho Phi Long nghe, nào lúc Túy Lan sanh khó, nào Mộng Lan bán cả đồ nữ trang, nhà cửa để chu toàn cho em, nào Túy Lan được ông chủ hàng không Hoành Sơn yêu. Phi Long thở dài. Tội tôi nhiều quá, chẳng những Túy Lan thù oán tôi mà đến cô cũng giận ghét tôi, thì chị Mộng Lan làm sao dung thứ cho tôi được. Nhưng theo ý cô, Túy Lan có tha thứ cho tôi được không?
Tố Ngọc chậm rãi nói, tôi làm sao hiểu được lòng của Túy Lan, muốn hiểu rõ anh cứ tìm Túy Lan.
Cô có biết các chuyến bay mà Túy Lan đi trong tháng này không?
Biết chứ, vì tôi vẫn làm ở chỗ cũ. Túy Lan đi các chuyến thứ hai và thứ sáu.
Hiện giờ Túy Lan vẫn ở chung với chị Mộng Lan chứ?
Vâng, chị Mộng Lan chủ nhật mới có mặt ở nhà. Hiện giờ chị Mộng Lan đi Đà Lạt nghỉ mát vài tháng nữa mới về.
Phi Long thở một cách khoan khoái.
Cũng may cho tôi.
Rồi Phi Long đứng lên.
Tôi xin cô tha lỗi, tôi đã làm phiền cô nhiều quá. Cô cho phép tôi về và ít hôm nữa chắc tôi còn phải đến để phá rầy cô nữa.
Tố Ngọc tiễn Phi Long ra cửa và dặn. Nếu có gặp Túy Lan, anh đừng bảo là đã gặp tôi đấy nhé. Anh phải ráng cẩn thận, Túy Lan giờ đây là con chim bị thương, thấy ai cũng sợ sệt, e dè. Anh đừng có dội dàng mà hỏng việc.
Chiếc phi cơ bốn mấy của hãng hàng không Hoành Sơn đang đậu sẵn ở phi trường. Đúng 6 giờ rưỡi, người ta đẩy cầu thang đến cạnh chiếc máy bay. Hành khách nối nhau ra cửa, hai cô giúp việc cho hàng không cất tiếng. Xin mời quý bà, quý ông lên tàu. Một cô chạy dội lại đỡ một em bé đi theo một bà tay bồng một đứa bé mới chừng 5-6 tháng. Hai cô nói chuyện với nhau.
Huệ ơi, chuyến này ai đi theo tàu mà chưa thấy nhỉ?
Túy Lan chứ ai, khi nãy tôi thấy Túy Lan đến rồi kia mà.
Rồi cô Huệ cất tiếng gọi.
Túy Lan ơi, đỡ em bé này lên tàu.
Ở cánh cửa tàu bay ló ra một cô gái mặc đồng phục, trên áo có huy hiệu chiếc phi cơ thêu màu trắng, đầu đội calo màu xanh, miệng nở một nụ cười tươi như hoa.
Vâng, đã có em đây, không dám phiền hai chị đâu ạ.
Túy Lan ra Hà Nội nhớ mua nhãn cho tụi tôi đấy nhé, trong này tụi tôi để dành nho cho.
Vừa nói hai cô vừa đưa hai tay chào tiễn biệt và trở vào. Hành khách lên đã xong, người ta đẩy chiếc thang sắt đi, cửa máy bay đóng lại. Tiếng Túy Lan cất lên trong lòng chiếc máy bay. Xin quý bà quý ông buộc dây an toàn lại, máy bay sắp cất cánh. Động cơ nổ, chiếc máy bay trườn tới trên sân, chạy nhanh rồi từ từ lìa khỏi đường băng bay lên không trung. Phi cơ bay đều đều, các hành khách nói chuyện với nhau hay đọc sách. Túy Lan đi qua đi lại, đưa chiếc mền cho người này, đưa một ít bông gòn cho người kia. Xong đâu đó Túy Lan lại ngồi vào một chiếc ghế, đôi mắt mơ màng suy nghĩ.
Không hiểu sao mấy hôm nay ta cảm thấy trong lòng không yên, hay chị Mộng Lan ở trên Đà Lạt gặp điều gì không may chăng?
Túy Lan dở một tờ báo ra đọc, mới đọc mấy trang đã đến giờ đem điểm tâm cho hành khách. Túy Lan đứng dậy đi làm phận sự. Túy Lan đẩy chiếc xe có món giải khát và bánh mặn đi mời từng người, miệng luôn nở nụ cười. Một ông khác còn trẻ tuổi nhìn nàng, rồi nói với ông bạn ngồi bên có ý trêu ghẹo nàng.
Chà, chuyến tàu này có cô tiếp viên đẹp quá, đẹp hơn cô Đầm Lai mà chúng ta gặp trên chuyến vào Sài Gòn anh nhỉ?
Vâng, người đâu mà đẹp thế, chung quanh có mây bao phủ như chúng ta đang sống trong một khung cảnh thần tiên, mà cô đây thật là hàng Nga trên cung nguyệt.
Túy Lan chỉ mỉm cười, nụ cười bí mật của hầu hết các cô tiếp viên. Túy Lan lại nhớ đến mấy năm về trước khi nàng còn là một thiếu nữ, rồi Túy Lan nhớ đến mấy câu chọc ghẹo rất có duyên của Phi Long, những câu chọc ghẹo đã đưa Túy Lan vào cảnh buồn tẻ của ngày nay. Anh chàng đã tán tỉnh nàng ngày ấy, trước không hiểu hôm nay ra sao, chàng có ăn năn hối hận không, hay là vì sinh dưới ngôi sao Sở Khanh, anh chàng chỉ chuyên môn theo gái. Túy Lan cao đôi mày cố xua đuổi những ý nghĩ dửng dơ xâm chiếm tâm hồn nàng, trong lúc bưng cái khay, chìa mời hành khách này đến hành khách khác như một cái máy. Chỉ còn hai ông khách ngồi ở hàng cuối cùng, một ông đang đọc báo còn một ông che mặt trong cái nón ngủ. Túy Lan cất tiếng gọi êm ái. Mời hai ông xây bánh và cà phê. Ông khách đang ngủ dở nón ra, hai cặp mắt gặp nhau, hai bàn tay Túy Lan bỗng run lên. Nàng cố hết sức kềm chặt nếu không cái khay đã rơi xuống. Mặt Túy Lan tái hẳn lại, nhưng rồi Túy Lan cũng trấn tĩnh được lòng mình. Mời ông dùng điểm tâm.
Phi Long đưa tay ra đỡ cái khay, run run nói, cảm ơn.
Hai tiếng cảm ơn cục ngủng ấy nó vô duyên làm sao, nhưng chàng còn biết xưng hô cách nào bây giờ.
Túy Lan quay lưng lại toan đi thì Phi Long lấy hết can đảm nói, em Túy Lan.
Túy Lan cứ đi thẳng không quay trở lại. Lòng Túy Lan bị kích thích thình lình, hai hàng lệ từ từ lăn trên má nàng. Nàng vội lấy chiếc khăn ra lau.
Túy Lan không hiểu những giọt lệ ấy chảy ra vì uất giận hay vì cảm động. Mãi sau này, khi nghĩ lại, nàng lấy làm bực tức tự trách mình.
Lòng ta có thể yếu đuối như thế à? Tại sao vừa thấy Phi Long ta liền bị xúc động? Ta không thể dửng dưng nhìn con người tệ bạc ấy với đôi mắt lạnh lùng như để nhìn tất cả những người đàn ông mà ta thường gặp hay sao? Tại sao lòng ta nguội lạnh với mối tình đầu không tốt đẹp ấy lại có thể cảm động được trước mặt người chồng phụ bạc?
Thật khó chịu cho Túy Lan là chút nữa đây, Túy Lan phải trở lại bưng mấy chiếc ly, chiếc dĩa khi hành khách đã dùng xong bữa điểm tâm. Làm sao tránh được Phi Long?
Mạnh dạn, Túy Lan trở lại dọn dẹp mấy cái ly, cái dĩa. Lần này đến gần Phi Long, Túy Lan cố tránh không nhìn vào mắt chàng, nhưng tim nàng vẫn đập mạnh, đôi tai nàng vẫn run lẩy bẩy. Túy Lan biết từ xa, Phi Long nhìn nàng không hề chớp mắt và không bỏ sót một cử chỉ nào của nàng. Phi Long không dám thốt ra một lời gì cả, lúc này chưa phải là lúc chàng nên nói.
Máy bay đến Hà Nội, Phi Long lủi thủi xách cặp da ra khỏi phi trường. Trong đầu óc thoáng qua một tia hy vọng. Trông thấy Phi Long, Túy Lan không giữ được bình tĩnh, tức là Phi Long còn có thể mong ở Túy Lan sự tha thứ.
Phi Long ra Hà Nội lần này là để bán mấy bức tranh đã vẽ được trong chuyến đi Nhật. Người ta đã trả cho chàng một giá rất cao, nhưng chàng còn cho là chưa xứng đáng với giá trị của các bức tranh mà chàng đã đem hết tài nghệ ra. Nhưng giờ đây chàng đã bằng lòng bán. Chàng bán tranh để sửa sang lại căn phố chàng đang ở, mua sắm thêm chút ít đồ đạc để đón Túy Lan và Nhị Lan trở về với chàng. Sắp đặt xong công việc, Phi Long lại lựa chuyến tàu có Túy Lan đi để cùng với Túy Lan bay về Sài Gòn. Nhưng khi lên tàu, Phi Long bỗng thấy cô tiếp viên khác chứ không phải là Túy Lan. Phi Long hơi thất vọng. Một bà hành khách, ý hẳn là một thương gia trên cầu hàng không Hà Nội-Sài Gòn, nhìn cô tiếp viên và hỏi,
hôm nay chuyến thứ 6 sao không thấy cô Túy Lan, cô Cúc nhỉ?
Chị Túy Lan vừa được điện tín của ông giám đốc nhờ qua Hồng Kông gấp để thương lượng về giá cả các món hàng.
Thế à, cô ấy giỏi quá nhỉ, chắc hẳn là một người tin cẩn của ông giám đốc.
Cô Cúc mỉm cười, việc ấy đã hẳn, ngoài phận sự đi theo các chuyến tàu, chị Túy Lan còn có phận sự thay thế ông giám đốc giao thiệp với các hãng hàng không ngoại quốc hay các nhà buôn lớn ở Hồng Kông hay New York.
Một bà khách khác chen vào.
Ồ, cô ấy gan quá nhỉ, dám bay qua tận kinh thành Mỹ Quốc sao?
Cô Cúc không khỏi buồn cười cho sự ngớ ngẩn của bà khách ấy.
Đã bay Hà Nội Sài Gòn được thì Hà Nội Hồng Kông hay Sài Gòn New York cũng thế, có khác gì đâu.
Bà khách trước lại nói, thế thì chắc chắn cô Túy Lan nói thạo tiếng Anh.
Vâng, phần đông chị em chúng tôi đều biết tiếng Anh cả, nhưng riêng về chị Túy Lan, chị ấy giỏi lắm nhờ có chí tự học.
Phi Long nghe câu chuyện, hiểu vì lẽ gì chuyến này không có Túy Lan.
Về đến Sài Gòn, Phi Long trông cho đến ngày Túy Lan nghỉ để chàng tìm đến nhà Lan.
Nhị Lan ơi, con làm gì đó?
Nhị Lan ngồi sắp bộ chén nhỏ trên khay, ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
Con chơi.
Túy Lan ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay thoăn thoắt đưa cặp cây đàn. Túy Lan nhìn con không hề chớp mắt và trước mặt Túy Lan, hình ảnh Phi Long lại hiện ra. Từ hôm gặp lại Phi Long trên tàu, Túy Lan không sao không nghĩ đến chàng được.
Trước mắt nàng, Nhị Lan chính là bức tranh sống động của Phi Long. Nhị Lan giống Phi Long không sao tả được, từ miệng cười khi vui vẻ đến đôi mày nhíu lại khi có điều gì không vừa ý, đều y hệt như Phi Long. Từ bộ đi, cách đứng, cái gì cũng nhắc cho Túy Lan nhớ đến người nàng đã yêu. Túy Lan chạy lại ôm con vào lòng, hôn lên mái tóc óng ả và nói nận.
Chà, con mẹ ngoan quá.
Nhị Lan ham chơi cự nữ.
Mẹ làm đổ chén của con rồi.
Nhưng Túy Lan đã ôm nó trong lòng, đặt nó ngồi gần bên nàng và hỏi,
Nhị Lan có yêu mẹ không?
Nhị Lan bá cổ mẹ hôn và nói,
yêu nhiều lắm.
Nhiều chừng nào?
Nhiều bằng ông trời.
Túy Lan sung sướng cười lớn.
Con có nhớ má hai không?
Má hai tức là Mộng Lan. Túy Lan đã dạy con gọi chị bằng má hai và gọi nàng bằng mẹ. Nhị Lan nói,
nhớ lắm.
Rồi Nhị Lan hỏi lại mẹ,
má hai đi đâu lâu quá, không mua bánh cho con.
Lát nữa mẹ dẫn con đi phố mua bánh nhé.
Nghe thế, Nhị Lan nhảy lên vỗ tay mừng rỡ. Mẹ đi thay áo cho con đi.
Túy Lan đứng lên thay áo cho con xong rồi đi trang điểm. Túy Lan bồng Nhị Lan ra cửa toan gọi xe, thì nàng chạm trán Phi Long vừa ở ngoài bước vào, tay ôm một gói lớn. Túy Lan định đi thẳng ra đường nhưng Phi Long đã năn nỉ. Em trở lại cho anh nói chuyện. Túy Lan bồng con trở vào, Nhị Lan hét lên.
Đi mua bánh cho con, đi mua bánh cho con.
Túy Lan dỗ con, đợi mẹ chút, ngoan, mẹ thương. Nhưng Nhị Lan vẫn giãy dụa trên tay mẹ và nhìn Phi Long với đôi mắt giận dữ. Phi Long liền nói,
đã có bánh đây, khỏi phải mua nữa, đừng khóc nhé.
Vừa nói Phi Long vừa đặt cái gói xuống bàn, mở dồi ra, lấy một hộp bánh trao cho Nhị Lan. Nhị Lan nhìn chồng chọc vào mặt Phi Long rồi nhìn mẹ không dám lấy. Phi Long nhìn Túy Lan, nhưng Túy Lan cúi gầm mặt xuống nhìn con không ngẩng lên, vẻ mặt buồn bã. Phi Long nói,
em cho phép.
Phi Long ngượng nghịu không dám nói cái tiếng mà chàng ao ước được nói, cái tiếng con chung của hai người. Nhưng đánh bạo Phi Long nói,
em cho phép con nó cầm đi.
Túy Lan vẫn làm thinh, thấy mẹ buồn, Nhị Lan không dám nhõng nhẽo nữa. Nó tụt xuống chạy vào nhà trong để mình mẹ đứng đấy với người đàn ông lạ nó chưa quen lần nào. Túy Lan ngồi xuống ghế, Phi Long cũng rơi mình xuống một chiếc ghế đối diện. Hai người không nói với nhau một lời gì cả. Phi Long cố tìm một cái gì để phá tan bầu không khí khó thở giữa hai người nhưng chưa tìm ra. Chàng dơ dẫn đưa mắt nhìn quanh phòng. Một căn phòng xinh xắn bày biện rất đẹp, giữa bàn một cái lọ thủy tinh cắm mấy cành hoa lan trắng nuột. Những tấm màn cửa bằng hàng trắng mỏng nổi bật trên vách tường sơn xanh lợt. Trên cái đi văn kiểu tân thời, mấy chiếc ghế nhung màu hồng nhạt ngổn ngang như muốn khoe với Phi Long sự ấm cúng của gia đình hai chị em Túy Lan. Trên vách tường vài chiếc ảnh của Nhị Lan chụp khi mới biết lật trông xinh xắn lắm. Phi Long nhìn quanh phòng một lượt lại nhìn Túy Lan. Túy Lan vẫn ngồi im, đôi mắt nhìn cái khăn trải bàn, hai tay mân mê mái tóc. Chẳng lẽ ngồi im mãi, Phi Long nói, lời nói chàng quá nhỏ.
Em Túy Lan, xin em tha lỗi cho anh. Anh ngày hôm nay còn dám đến đây cũng là vì anh ăn năn quá nhiều rồi. Em có cho phép anh nói tất cả nỗi lòng của anh ra không?
Túy Lan ngước mặt lên, đôi mắt trừng trừng nhìn ngay vào mặt Phi Long và nói,
anh còn đến đây làm gì nữa? Anh hãy để cho tôi yên ổn là hơn.
Phi Long ôm mặt khóc nức nở, nói không ra tiếng. Một lát sau, chàng lau nước mắt và nói,
anh đã ăn năn nhiều rồi, anh muốn gặp em đã lâu nhưng không dám. Vừa rồi tình cờ anh gặp em trên tàu, thấy em cảm động, anh mới dám mò đến đây. Em nên tha thứ cho anh, người chồng khốn nạn đã làm em đau khổ trong mấy năm trời nay, đã nhẫn tâm không biết bổn phận làm cha, nghĩa làm chồng. Anh thật không xứng đáng với em, người đàn bà âm thầm đau khổ trong bổn phận làm mẹ. Ngày hôm nay anh đến đây, mong em đừng nghĩ đến việc lỡ lầm của anh nữa, cho phép anh được chuộc lại tội lỗi của anh bằng cách từ rày trở đi sống bên cạnh em với đứa con yêu quý của chúng ta.
Nói đến đây, Phi Long sụp xuống quỳ trước mặt Túy Lan, gục mặt vào gối nàng và khóc nức nở. Túy Lan để mặt cho Phi Long khóc. Khi Phi Long ngẩng mặt lên, Túy Lan lạnh lùng nói,
anh làm gì khó coi quá, anh cứ ngồi lại vào ghế, đừng để có ai thấy thì kỳ lắm.
Như cái máy, Phi Long đứng lên ngồi vào ghế, và trước cặp mắt lạnh lùng của Túy Lan, Phi Long như chết điếng cả lòng. Phi Long ngồi đợi Túy Lan nói, nhưng Túy Lan vẫn làm thinh. Phi Long đành phải năn nỉ,
em chưa hết giận anh chứ gì. Em giận anh không dám trách, nhưng em hãy nghĩ đến hạnh phúc của con mà cho phép anh được trở về với em.
Nghe đến mấy tiếng hạnh phúc của con, Túy Lan nổi giận nói,
anh mà cũng biết nghĩ đến hạnh phúc của con à? Thế anh có biết tôi đã nuốt bao nhiêu tủi nhục trong khi bụng mang dạ chữa, tôi đã suýt chết khi sanh nó không? Nếu không có chị Mộng Lan thì tôi đã hủy hoại đời nó để trả thù anh rồi. Làm gì có ngày hôm nay cho anh đến đây mà gọi con. Anh nghĩ đến hạnh phúc của con à, một mình tôi cũng có thể gầy cho nó hạnh phúc ấy. Tôi không dám phiền đến anh đâu, vì nghĩ đến hạnh phúc của con tôi mà tôi thành thật xin anh đừng đến phá rầy cuộc đời yên tĩnh của tôi, đừng gieo sóng gió vào lòng người, tôi đã từng đau khổ nhiều lắm rồi.
Anh cũng biết là em đủ sức gây cho đời nó hạnh phúc mà không cần đến anh, nhưng em hãy nghĩ thương nó, không có cha mà cho phép anh đứng bên cạnh em, cho phép anh làm bổn phận của một người cha.
Từ ngày Nhị Lan mở mắt chào đời đến nay,
Tôi tự an ủi cảnh tôi là cảnh của một người đàn bà chẳng may chồng chết trong lúc có thai, nên tôi không còn thấy việc con tôi có một người cha là cần thiết nữa. Phi Long ôm đầu thốt ra tiếng than. Thôi hết rồi. Và Phi Long cố hết sức phân trần. Nếu em không hiểu lòng anh thì tội cho anh lắm. Anh đã ăn năn nhiều, và sau khi đã gần nhiều người đàn bà, anh mới hiểu rõ em là người đáng cho anh tôn kính. Em cũng nên rộng lượng nghĩ rằng anh chỉ là một người đàn ông, hay hơn thế nữa là một nghệ sĩ. Vì phong tục tập quán từ ngàn xưa làm anh có tánh không chung thủy với em. Nhưng giờ đây thì anh không thể nào yêu ai được nữa, vì anh đã yêu em. Em Túy Lan ơi, em có hiểu anh yêu em đến bực nào không? Đời anh giờ đây hoàn toàn trong tay em. Em mà không yêu anh, không cho phép anh được sống gần em, gần con, thì anh sẽ chết. Túy Lan cười lạc. Bộ anh định đem cái chết dọa tôi sao? Chết sống là quyền tại anh, nhưng anh đừng vu oạ cho tôi đấy nhé. Ai lại đi chết vì yêu một người mà trước kia anh đã phụ bạc? Thôi em đừng ngạo anh nữa, anh có thể chết được lắm. Chết vì quá yêu, chết vì hối hận đấy em ạ. Nhị Lan ở nhà trong chạy lên, vẻ mặt tươi cười, nhào vào lòng mẹ, líu lo. Mẹ đi phố với con nhé. Không thấy mẹ trả lời, nó tiêu nghỉu nhìn mặt Phi Long. Phi Long đưa tay ra ôm nó hất tay Phi Long và nói.
Không chịu, không chịu đâu.
Phi Long nói với Túy Lan. Em bảo con cho anh bồng một chút đi. Nhị Lan hỏi mẹ.
Ai đó mẹ?
Ai cho bánh con hồi nãy đó? Túy Lan không trả lời. Nhị Lan lay mẹ hai ba cái.
Kìa, sao con hỏi mẹ không nói?
Phi Long liền nói. Ba đây con. Ba là ba của con đây. Lại đây ba ẩm. Mẹ con định đuổi ba đi đấy. Nói xong vì mũi lòng, Phi Long lại ứa nước mắt. Thấy thế, Nhị Lan thương hại chạy vào lòng Phi Long. Phi Long ôm Nhị Lan, hôn lấy hôn để. Nhị Lan ngồi yên trong lòng Phi Long. Hình như linh tính cho nó biết người ấy là người thân của nó. Nó tần mần rờ từng cái nút áo của chàng và hỏi. Sao ba khóc?
Tại mẹ con đuổi ba đi.
Nhìn mẹ, Nhị Lan hỏi.
Mẹ đuổi ba đi hả?
Mẹ đừng đuổi ba đi nữa nghe.
Không, con giận đa.
Túy Lan lòng hơi cảm động nhưng vẫn chưa nguôi giận.
Con có đi chỗ khác chơi không? Mẹ giận con bây giờ.
Nhị Lan riu riu tuột xuống khỏi mình Phi Long, cặp mắt nhìn mẹ buồn rầu nhưng vẫn cố nói.
Mẹ đừng đuổi ba đi nghe mẹ.
Nhị Lan đi rồi. Phi Long hỏi. Em không cho phép anh thương con, em còn phiền trách anh hay sao? Túy Lan nói. Thấy tình anh đối với con và tình con trìu mến anh, mặc dù tôi hồi nào đến giờ cha con chưa gặp nhau, tôi làm sao khỏi ngậm ngùi và tôi không thể tàn nhẫn chia rẽ cha con anh được. Nhưng nghĩ đến tình anh đối với tôi mà tôi ngán ngẩm. Anh bảo yêu tôi, sự thật anh không yêu tôi chút nào cả. Phải chi anh ăn năn, hối hận, tìm ngay đến tôi thì quả may anh cảm hóa được tôi và làm tôi vì cảm động có thể tha thứ cho anh. Đằng này anh si mê cô khúc khích đến nỗi anh đòi chết vì cô khúc khích. Nếu tôi không phải là cô khúc khích, thì phỏng ngày hôm nay anh có muốn trở lại với tôi không? Nếu cô khúc khích không phải là Túy Lan này, cô khúc khích là một thiếu nữ tha thiết yêu thương, sẵn lòng nghe theo tiếng gọi tình ái của anh, thì phỏng anh có còn trở lại với Túy Lan, người vợ bị anh phụ phàng hất hủi không? Anh còn trở lại đây, đàn bên tai tôi bản nhạc tình ái này, chẳng qua anh biết khúc khích chính là Túy Lan thôi. Anh không thương Túy Lan nhưng anh mê khúc khích, vì thế anh trở lại đây. Khi tai tôi không còn thích nghe bản nhạc du dương tình ái nữa, anh bèn đem tình cha con lay động lòng người đàn bà. Anh yêu con, tôi xin mừng là từ đây con tôi sẽ có một người cha. Vì yêu con, tôi cũng xin ép lòng để anh lui tới thăm viếng con. Như thế cũng là đã quá nhiều. Anh không nên tính tới chuyện nối lại đoạn tơ duyên gian dở làm gì nữa. Lòng tôi bây giờ không còn biết yêu nữa, hay nói đúng hơn, nó đã bị thương, bị tê liệt, bị chết mất rồi. Anh đừng mong tìm lại ở tôi hình ảnh tốt đẹp của một người vợ. Tôi để anh tới lui thăm viếng con. Anh luôn luôn là cha nó, nhưng đối với tôi, anh chỉ là một người bạn, không hơn, không kém. Phi Long ngồi sững không biết nói sao, một lúc sau Phi Long mới phân trần. Em trách anh vì anh đến đây là chỉ để tìm cô khúc khích, chứ không phải thiệt bụng, ăn năn hối hận. Thật em trách anh điều đó, anh không còn miệng nào để chối cãi tự bênh vực cho mình nữa. Nhưng lòng người khó hiểu lắm Túy Lan ạ. Anh không biết làm sao cho em thấy được cái tình nồng nàn sôi nổi của anh đối với em.
phải chi các nhà bác học tìm ra được máy đo độ cao của ái tình như cái hàng thử biểu để đo nhiệt độ, cái phong vũ biểu đo thời tiết thì anh mới có thể bộc lộ tâm can ra đây với em. Nhưng thôi, trăm tội là do anh cả. Anh đã gây ra gió, anh phải gặt bão. Anh biết nói sao bây giờ? Em đã nhủ lòng thương cho anh được lui tới thăm con là quý quá rồi. Phi Long cố nín, nếu không chàng đã bật khóc nữa. Chàng lấy làm lạ cho gan dạ của Túy Lan. Trước sự ăn năn hối hận, trước bao kỷ niệm tình đau đớn mà Túy Lan vẫn dửng dưng không hề nhỏ một giọt nước mắt. Phi Long trao cái gói cho Túy Lan. Em cho phép anh cho con các món quà này nhé. Túy Lan gật đầu lên tiếng gọi. Nhị Lan. Nhị Lan từ trong màn cửa chạy ra như gió, biểu lộ một sự vui mừng khôn tả. Nó nhào đại vào mình Phi Long. Phi Long sung sướng vuốt tóc con. Con có yêu ba không? Dạ yêu. Con có yêu mẹ không? Yêu nhiều lắm. Thế ba và má con yêu ai nhiều? Nhị Lan đứng im suy nghĩ, đôi chân mày nhíu lại, rõ ràng là hình ảnh của chàng, rồi nó nói. Yêu mẹ nhiều chứ? Túy Lan cười. Từ lúc Phi Long vào đến giờ, bây giờ, đây chàng mới thấy Túy Lan cười, cái cười sung sướng của một người có diễm phúc là mẹ. Phi Long lấy trong gói ra mấy xấp hàng màu, mấy hộp bánh kẹo đưa cho Nhị Lan. Ba đem cho con. Nhị Lan nhìn mẹ, Túy Lan nói. Con cảm ơn ba đi. Nhị Lan nhìn Phi Long cười một cách sung sướng. Phi Long lại lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ đựng một tấm lắc với một sợi dây chuyền đưa cho Túy Lan. Anh sắm cho con, em cất đi. Túy Lan nói, anh sắm làm gì tốn tiền, anh hãy để dành tiền mà xài vào việc khác. Con còn nhỏ chưa biết gì, giả lại chị Mộng Lan sắm cho nó không thiếu món gì. Phi Long hỏi qua về Mộng Lan, Túy Lan ôm tồn kể qua công việc nhà. Nhưng Phi Long năn nỉ thế nào, Túy Lan cũng nhất định không chịu cùng Phi Long nối lại mối duyên dang dở. Phi Long đành ra về, nhưng Phi Long tự an ủi, dù sao chàng cũng đã bước được một bước, chàng đã được Túy Lan tha thứ và được phép mỗi tuần đến thăm Nhị Lan một lần. Rồi đây chàng hy vọng vào Nhị Lan, đứa con chung, sợi dây thiêng liêng sẽ cột chàng vào Túy Lan. Đối với hạng đàn bà trắc nết không còn biết hạnh phúc gia đình, tương lai của con cái thì sự thành thật của Phi Long sẽ không có hiệu quả gì đối với họ, chứ còn Túy Lan. Một người đã chịu đau khổ để lo cho con, người đàn bà ấy lẽ nào không cảm động trước tình thiêng liêng của người cha yêu con và của đứa con triều mến gia. Phi Long có nhiều hy vọng xây dựng lại cảnh gia đình của chàng, nhưng chàng cần phải bền lòng, phải dè dặt, cẩn thận. Phi Long đi rồi, Nhị Lan hỏi mẹ. Ba con về rồi hả mẹ? Túy Lan đang ngồi suy nghĩ nghe con hỏi chỉ gật đầu. Nhị Lan chạy lại ôm mẹ hôn và hỏi. Mẹ đuổi ba con hả? Không, mẹ có đuổi ba con đâu, ba con về làm việc. Nhưng Nhị Lan không tin cãi lại, ba nói mẹ đuổi ba mà. Túy Lan ôm con hôn, con tôi ngoan quá, con chạy đi chơi để mẹ nghỉ, mẹ mệt rồi. Nhị Lan không dám trái ý mẹ, chạy vô nhà. Túy Lan nằm dài xuống đi văn, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ lại những lời Phi Long vừa nói với nàng. Nàng đã đè nén lòng nàng lắm mới khỏi khóc trước mặt Phi Long vì Túy Lan. Tuy bị Phi Long phụ bạc nhưng vẫn còn yêu Phi Long. Những giọt nước mắt vừa chảy ra là một minh chứng rõ rệt cho mối tình của nàng.